1. Mito Hollyhock. Năm 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã gia nhập câu lạc bộ Mito Hollyhock tại J-League 2 theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Hoàng Anh Gia Lai, với giá trị chuyển nhượng 100.000 đô la Mỹ. Tại đây, anh nhận khoảng 3.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại xứ sở mặt trời mọc, nhưng Công Phượng không thể chứng tỏ được giá trị tại đội chủ sân Denki. Ở mùa giải 2016, tiền đạo sinh năm 1995 chỉ được ra sân 5 trận với vỏn vẹn 80 phút và không bàn thắng. Sau đó, chân sút sinh năm 1995 lặng lẽ trở lại Hoàng Anh Gia Lai và từ chối lời đề nghị gia hạn từ phía Mito Hollyhock. 2. Incheon United. Sau thất bại ở lần xuất ngoại đầu tiên, Công Phượng một lần nữa ra nước ngoài chơi bóng và điểm đến là câu lạc bộ Incheon United ở K-League 1. Sau màn trình diễn xuất sắc tại vòng chung kết ASEAN Cup 2029 với 3 pha lập công, tiền đạo quê xứ Nghệ đã nhận được sự quan tâm từ đội bóng thủ đô Hàn Quốc. Sau đó, Incheon United đã đàm phán thành công với Hoàng Anh Gia Lai để mượn Công Phượng trong một mùa giải. Thực tế, Công Phượng đã được ban huấn luyện Incheon United tạo điều kiện ra sân rất nhiều trong quãng thời gian đầu. Tuy nhiên, dù nỗ lực nhưng Công Phượng vẫn không thể đáp lại sự kỳ vọng từ ban huấn luyện. Dần dần, đội bóng Hàn Quốc cũng không còn kiên nhẫn sử dụng cầu thủ này. Vì thế, số phút mà tiền đạo sinh năm 1995 thi đấu dần vơi đi. Cuối cùng, sau gần 4 tháng thi đấu ở K-League 1, Công Phượng đã được Incheon United đồng ý kết thúc hợp đồng sớm theo nguyện vọng của cá nhân. Hành trình của Công Phượng trên đất Hàn Quốc khép lại với 8 trận và 352 phút thi đấu. 3. Sinchuiden. Sau khi rời Incheon United, Công Phượng ngay lập tức ký hợp đồng với câu lạc bộ Sinchuiden, đội bóng chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Trước khi gia nhập đội bóng này, tiền đạo quê xứ Nghệ cho rằng đây không còn là thời điểm du học hay trau dồi kinh nghiệm. Thay vào đó, Công Phượng sẽ cố gắng tỏa sáng trong màu áo mới. Bản thân ban lãnh đạo Sinchuiden cũng hứa tạo điều kiện ra sân tối đa cho chân sút sinh năm 1995. Tuy nhiên, gì diễn ra tại Bỉ còn khắc nghiệt hơn so với trải nghiệm của Công Phượng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Chân sút xứ Nghệ tỏ ra quá sức khi phải thi đấu môi trường châu Âu đòi hỏi thể lực cao. Những dấu ấn của Công Phượng để lại tại giải vô địch quốc gia Bỉ chỉ là 20 phút ra mắt khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thua 0-6 của Sinchuiden trước Club Brugge. Sau đó, Phượng bị ban huấn luyện chuyển xuống đội trẻ của Sinchuiden rèn thể lực và tích lũy kinh nghiệm. Không nhìn thấy được tương lai tại đội bóng nước Bỉ, Công Phượng đã quyết định trở về Việt Nam và thi đấu cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn một mùa trước khi quay trở lại Hoàng Anh Gia Lai. 4. Yokohama FC. Sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng quyết định tiếp tục xuất ngoại. Điểm đến trong lần xuất ngoại thứ tư của anh là Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng lên chơi tại J-League 1 mùa 2023. Giới chuyên môn kỳ vọng, việc gia nhập một đội bóng mới lên hạng có thể giúp Công Phượng dễ dàng cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ở J-League 2023, tiền đạo quê xứ Nghệ không được huấn luyện viên Suhei Yomoda đăng ký bất kỳ trận nào tại giải đấu cao nhất xứ sở mặt trời mọc. Sang mùa 2024, Yokohama buộc phải trở lại J-League 2 sau khi không trụ hạng thành công. Tưởng chừng, đây sẽ là cơ hội để Công Phượng được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, kịch bản tương tự một lần nữa lặp lại. Anh tiếp tục không được huấn luyện viên đăng ký trận nào tính đến trước khi vòng đấu thứ 30 diễn ra. Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, trang chủ Yokohama FC thông báo chia tay Công Phượng. Sau hai mùa giải, cầu thủ 30 tuổi chỉ có vỏn vẹn 3 lần được ra sân ở các trận đấu chính thức cho Yokohama FC. Dự kiến, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam và đầu quân cho một câu lạc bộ thi đấu tại giải hạng nhất.